nào đưa tôi vượt qua những phong ba một thời gian đó. Bàn tay nào đã dìu dắt tôi qua những nẻo đường tôi tâm mịt mùng. Bàn tay nào đã nâng tôi lên từ vực sâu yêu đuối thấp hèn. Bàn tay nào chạm đến linh hồn tôi chân an vô về đời tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại của lịch sử giáo hội. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả lãnh đạo giáo hội trong khoảng 21 năm, từ năm 440 đến năm 461. Dưới thời Antila cai trị dân Hung Nô, người ta gọi thời kỳ này là cái roi của Thiên Chúa giáng xuống trừng phạt con người. Lúc ấy, dân Man Di từ các bộ tộc đến xâm chiếm nước Ý. Sau 3 năm chiếm đóng và cai trị thành phố Aquila, vua hành quân về phía Roma. Tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của dân chúng, vị giáo hoàng Leo thân hành đến gặp Antila, đề nghị dân Man Di rời khỏi Roma để không gây tổn thất cho giáo hội. Sử liệu ghi lại rằng, vào tháng 8 năm 452, vó ngựa của lãnh chúa Attila của quân Hung Nô đã giày xéo khắp châu Âu, cả kinh thành Roma run sợ khiếp vía. Nhưng chính lúc đó, giáo hoàng kêu gọi cả thế giới hy sinh cầu nguyện cho giáo hội. Quân Hung Nô rầm rập tiến về Roma và dừng lại bên bờ sông Misio. Đức Giáo Hoàng Leo Cả cùng với các tín hữu đứng thành đoàn rước tiến ra phía bờ sông. Theo sau ngài là một đoàn gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ. Họ vừa đi vừa hát thánh ca và thánh vị. Khi hai bên tiến sát gần nhau, lãnh chúa Attila vẫn ngồi bất động trên ngựa. Những lời thánh ca và thánh vị đã tác động đến tâm hồn. Ông cảm thấy như có sức mạnh, lửa hận thù trong ông như bị dập tắt, khiến ông phải buông kiếm. Ông đã ra lệnh rút quân một cách nhẹ nhàng, trả lại sự bình an cho giáo hoàng và đoàn dân chúa. Khi lãnh đạo giáo hội, Thánh Giáo Hoàng Leo là người sống hết mình cho đoàn chiên. Ngài không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Luôn phải ý thức mình là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người. Ngoài ra, Thánh Giáo Hoàng còn là người có cách ứng xử khôn ngoan với các nhóm lạc giáo của Etike, sai lạc về niềm tin. Họ cho rằng, trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu chỉ là một con người, hoặc con Thiên Chúa chỉ mang lấy hình dáng bên ngoài, chứ không phải là người thật. Trong khi đó, giáo hội luôn xác tín rằng, con Thiên Chúa có hai bản tính, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Trước sự sai lạc đó, Ngài đã rút phép thông công những ai cố chấp đi theo lạc giáo, đồng thời truyền đốt hết sách vở có liên quan đến lạc giáo. Để chấm dứt tình trạng rối ren này, vị giáo hoàng đã cho triệu tập công đồng chung tại Casedoni. Với sự tham dự của hơn 630 giám mục, nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn của ngài với các hoàng đế, công đồng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngài còn đặc biệt chăm lo đến hàng giáo phẩm. Ngài khuyên các giáo sĩ hãy sống một đời sống thánh thiện gương mẫu và không được tham gia vào các chức vụ trong xã hội. Trước những thế lực trần gian, Ngài luôn lo lắng cho vận mệnh của giáo hội. Ngài đã viết rất nhiều thông điệp để bênh vực giáo hội, và khuyên nhủ các tín hữu giữ vững đức tin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho giáo hội vị thánh giáo hoàng khôn ngoan và khiêm tốn, để Ngài lãnh đạo đoàn tín hữu khỏi những lạc thuyết sai lầm. Noi gương thánh giáo hoàng Leo Cả, xin cho mỗi người chúng con ý thức sứ vụ rao truyền chân lý đức tin cho những người chưa biết Chúa, biết làm triển nở hoa trái đức tin trong đời sống, để ngày càng có thêm nhiều người tin nhận và yêu mến thánh danh Chúa. Amen.
Bàn tay nào ôm cao đẹp quá, dẫn tôi sang cuộc đời gian trang. Bàn tay nào vẫn hằng thiết tha, tha thiết đậm đà xót thương hai hàng. Bàn tay nào dệt nên bài ca, một bài ca tin mến bao la. Bàn tay nào làm sáng cuộc đời ta, ước mơ chan hòa từ đây. Chính bàn tay này đưa tôi đi qua, dìu dắt tôi, đỡ nâng tôi, chạm đến linh hồn tôi. Chúa ơi, ôi tình yêu thắm sâu, từ lâu tới nay lòng tôi bao đổi thay.